pháp tướng để cho mình khỏi chấp các tướng. Chứ đồng kỳ nói là nhất thiết pháp tướng ở trên đã nói rồi, là các pháp thế gian nó có ba tướng một lượt à, chứ không phải là không có cái tướng, nhưng mà có cái để mình nhập chấp tướng. Bây giờ khi mà mình phá nói được cái tướng vô tánh rồi đó, thì tướng vô tánh nó thành ra bốn tướng nữa. Cái tướng vô tánh nó thành ra một lượt bốn tướng. Thì trong kinh điển thì nó lúc thường nó nói bốn tướng này nhiều hơn, chứ nhiều khi nó không có nói những cái bốn tướng đó là tướng gì. Thứ nhất là tướng không sinh không diệt, cái này nè, khỏi vậy. Nhiều khi không có nói là vô tánh nữa, không nói tướng vô tướng, hay là tướng không ra tướng vô tánh nữa, mà nó nói là cái tướng không sanh không diệt, cái tướng là thanh tịnh bản lai, tức là bản lai vắng bạc đó. À, cái tướng là niết bàn thanh tịnh, đó là những cái tướng của tướng vô tướng hay tướng vô tánh. Vì vậy nhớ mấy cái gì nó để nó sanh ra mấy cái tướng như vậy đó. Thì đôi lúc là những kinh điển khác á thì nó nói về cái này, nó nói về tướng không sanh không diệt, tướng là nhất là thiền tông thì nó nói là mà bản lai dựng một bản lai thanh tịnh, thanh tịnh bản lai á, tức là bản lai vắng bạc á, niết bàn thanh tịnh tức là tứ kinh niết bàn, thường lạc ngã tịnh, đó là cái đó là nó là cái tướng vô tánh đó, nằm ở trong bốn cái đó luôn. Mà không những mà cái đó nó gọi là thắng nghĩa luôn, cái gì mà vô tánh á thì nó có tính chất như vậy đó, là không sanh không diệt, tức là cái nào vô tánh thì nó hiện ra bốn cái tướng một lượt, cho bốn tướng này đi thể hiện cái vô tánh, nó là không sanh không diệt, bản lai vắng bạc, tự tánh niết bàn. Vì sao? Thì cái này giải thích thôi. Nếu tự tượng các pháp toàn không, tướng mà vô tướng á, tướng mà vô tướng tức là tướng không có. Tại vì vô minh mình thấy thôi, như không qua vậy đó, cái không qua trên mình học rồi cái gì? Không qua của nó là tướng mà nó không có tướng. Thực sự nó là không á, nó không có tướng. Nên các tướng nó toàn không. Nó toàn không á, nó là tướng bản chất nó là toàn không, thì thực sự nó không có sanh, không có sanh ra. Cái tướng nó không lấy gì đâu mà sanh. Đó giờ không sanh, mà không sanh làm gì có tướng diệt. Thì đại khái nó giải thích ra thì mình nói như vậy. Tự tướng của các pháp còn không thì không sanh không diệt, không sanh thì không diệt, không sinh diệt thì bản lai vắng bạc, bản lai vắng bạc thì tự tánh niết bàn. Đó. Thì đôi lúc cái gì thấy trong kinh điển nó nói mấy cái tướng này. Đó. À, lúc thì thiền tông thì thường nói là bản lai thanh tịnh nhiều hơn. Ở kinh niết bàn thì nó nói là niết bàn tự tánh là thanh tịnh, trong đó không có chút gì gọi là có để còn phải làm cho nhập vào niết bàn, chứ không có một chút tướng nào đó. Cho nên Như Lai căn cứ tướng vô tánh mà mật ý nói các pháp không sanh không diệt, bản lai vắng bạc, tự tánh niết bàn, tức là trong các pháp á, các tướng á, thì trong đó không có một chút xíu nào hết trơn á, nó gọi là có hết á. Thì nó gọi là tướng vô tánh, chứ bản chất là không, hoàn toàn không có cái gì có hết trơn á. Thì nó như vậy, ý thì nói vậy thôi. Mà nó không, cái pháp mà nó không có cái gì hết á thì đâu có phải là nhờ cái pháp nào đó mà nhập vào niết bàn. Niết bàn bản chất nó thanh tịnh bản lai từ đó tới giờ, thì nó nói vậy đó. Trong đó không có chút gì gọi là còn phải làm cho nhập vào niết bàn. Thành ra nó tự tánh niết bàn, nó nói là tướng vô tánh đó, chứ không phải là do một cái gì rồi đạt được niết bàn gọi là niết bàn. Cái niết bàn đó là niết bàn do y thật khởi, nó thể nhập vào. Bản lai nó nói là trong cái đó là không có một chút xíu gì hết trơn, có thể để cho mình nhập vào niết bàn đó. Cái bản lai các pháp của nó hồi đó tới giờ bất sanh bất diệt rồi. Thì cái câu này nói gì đó, cái câu này triệt để lại nói là tướng vô tánh đến cùng độ luôn. Khi mình thâm nhập được cái tướng vô tánh đó thì ngay cái tướng đó nó là niết bàn rồi, chứ không phải là nhờ một chút xíu nào của cái tướng nó còn tồn chút một chút ít nào đó mà mình nhờ đó từ từ rồi vào niết bàn. Cái chuyện đó là biến kế chắc tướng, nó còn kẹt tướng chứ nó không phải. Thì cái bên anh hán nó kẹt vào cái hệ tướng nó như vậy đó, nó có một cái tướng mà do cái ngã do sắc nó có một cái gì đó, rồi từ duyên phải duyên hợp những cái đó mà từ từ ra đầu là không niết bàn xuất sanh xuất hiện, do cái hạ tu tứ diệu đế gì tùm lum rồi hiện ra niết bàn xuất hiện. Thành ra bên này thừa nó vẫn nói là bên a la hán đạo, cái pháp tu la hán đạo nó còn chấp tướng, nó còn chấp cái pháp tướng đâu á, nó đạt được cái vô ngã, tức là thấy được cái ngã không thôi, cái sanh không á, ngã là cái bản ngã của mình là không thôi, nhưng mà cái tướng về cái pháp nó vẫn còn kẹt, tại vì thấy không cái pháp nào nó có một chút ít gì đó để mà nhờ cái pháp đó vào niết bàn. Nó bị khổ vậy, thành nó lại thừa nó cứ nói bên nguyên thủy là cái mức từng đầu chứng của nguyên thủy nó vẫn còn bị cái giới hạn, là lý do đó nó là kẹt trong cái pháp chấp. Cái pháp chấp đó mình nói trong kinh này nói là đại khái là cái muốn vô cái duyên thần Phật pháp đó, duyên thần Phật tánh đó, tức là trừ cái chấp, trừ cái chấp thủ thì vọng mới được. Anh nguyên thủy á, mà ảnh bị kẹt trong cái pháp chấp này, tức là ảnh thấy có một cái tướng chút xíu nào đó, nhờ cái tướng đó nào đó, chẳng hạn như cái tướng ngũ uẩn, rồi nương vào cái tướng ngũ uẩn đó mà thấy là ngũ uẩn đó hoàn toàn đó là vô ngã, nương vào cái đó từ từ vậy đó, tức là họ thấy một cái gì có, rồi nương vào cái đó, rồi từ từ thể nhập dùng tướng diệu đế, rồi túng tướng đạo đế, tướng đủ thứ hết trơn, hay là từ từ nhập vô được cái niết bàn. Thành ra cái niết bàn đó là có một cái gì để nhập vào. Trong này nó nói vô được cái tướng vô tánh thì thấy rằng không có một cái chút xíu nào hết trơn á, mà từ cái đó mình thể nhập vào niết bàn đó thì mới đúng nghĩa là tướng vô tánh. Là ngay cái đó, ngay mà mình được tướng vô tánh á thì đó là tự tánh niết bàn. Cái tướng vô tánh nó thể hiện bằng bốn danh từ là bất sanh bất diệt, thanh tịnh bản lai và tự tướng niết bàn, chứ không phải như nguyên thủy là cái niết bàn của nó là do cái gì chút xíu gì mà thể nhập vào. Là ý nó nói như vậy. Thành ra cái bên cái gì tức á, cơ bên đại thừa đó thì nó nói rằng là cái chứng của niết bàn của nguyên thủy á thì nó không có viên mãn, nó không phải là thắng nghĩa đế, nó vẫn hình thức là chấp tướng, chấp pháp không á, chấp pháp á. Bên mình nó danh từ mà từng mấy thầy ơi nói nhiều gì nghe đó, nó nói là bên nguyên thủy vẫn còn pháp chấp, nó được, nó thoát được cái ngã chấp, nó thấy không có ngã nữa, tức là nó phá được cái thần kiến, nhưng nó vẫn còn pháp chấp. Thì ở đây là ý nói như vậy đó. Tại vì tướng vô tánh đó, nó đồng nghĩa với bốn tướng một lượt, thành ra niết bàn nó nằm trong tất cả các pháp. Nhớ, nếu mình hiểu cái này đó thì niết bàn nó nằm trong tất cả các pháp, nó nằm trong cái gì đó, ngay phiền não của cái gì nó vẫn là niết bàn đó, chứ không phải là không, nó nằm trong pháp. Tại vì mình còn kẹt cái tướng thành niết bàn không chuyển được thôi. Nhưng nào cái tướng mà nó thành nó vô tướng, hay là tướng mà nó không có cái tánh của tướng nữa, thì lúc đó ngay đó là niết bàn, thì nó thành nó bất sanh bất diệt, tự tánh thanh tịnh, bản lai thanh tịnh, rồi niết bàn. Chứ niết bàn không phải là do cái gì tạo thành, do một cái duyên hợp nào, duyên khởi nào từ một cái gì có mà sanh ra cái niết bàn được. Nếu mà có từ cái gì có mà sanh niết bàn là cái lối chứng niết bàn của A La Hán, thì chứng đó là niết bàn nha, tức là cái y tha khởi tánh, y tha khởi tạp nhiễm, do biến cái sở chấp, do tha khởi tạp nhiễm, biến cái sở chấp thì nó không thể vô được trong cái thắng nghĩa để được. Thế để nó phải là thành tịnh sở duyên, nó phải biến cái sở chấp nó phải là không thì nó mới vô được. Thành ra Như Lai căn cứ vào tướng vô tánh mà mật ý nói các pháp không sanh không diệt, bản lai vắng bạch, tự tánh niết bàn. Ở đây là đi tới cùng tột của pháp không. Pháp không của đại thừa có nghĩa là gì đó? Pháp không của đại thừa tức là do tướng vô tánh, tức là hiểu được biến kế sở chấp mà vô tướng. Biến kế sở chấp tức là có tướng, bản chất nó vô tướng, là bởi vì nó như sao? Biến kế sở chấp này nó vô tánh, nó như không qua thôi, nó không có. Nó do bị mê lầm nghiệp thức hoặc nghiệp mà nó biến thành các tướng, bản chất nếu mê minh ra thì nó là không. Thì do cái đó đó mà Đức Phật nói các pháp toàn không. Ở trên kia là ngài thắng nghĩa sinh nó hỏi là tại sao các pháp nói là toàn không. Toàn không là tại vì chỉ cần hiểu được một cái Phật cái này thì cũng hiểu được cái pháp toàn không rồi, hay là mấy cái sau là giải thích thêm cái khác. Thế nhưng Như Lai cũng căn cứ thắng nghĩa vô tánh được hiển lộ bởi các pháp vô ngã mà mật ý nói các pháp không sanh không diệt, bản lai vắng bạc, tự tánh niết bàn. Cái pháp vô ngã này đó, cái pháp vô ngã này nó gồm có hai thể. Cái pháp vô ngã này nó khác với cái vô ngã của nguyên thủy. Cái vô nguyên thủy nó gọi là vô ngã thôi, còn cái đây nó là pháp, thêm một chữ pháp nữa. Vô ngã này nó có hai nghĩa, tức là pháp không á. Pháp vô ngã này đồng nghĩa với là pháp không. Vô ngã tức là không có một cái tự tánh của pháp nên gọi là pháp không. Còn cái vô ngã của nguyên thủy á, đó là bản chất nó là cái ngã nó thực sự không có thiệt, cái ngã của mình á. Còn khi nó nói là cái ngã đồng nghĩa với vô tự tánh, tức là nó đồng nghĩa vô thường, tức là cái ngã nó vẫn có rồi nó diệt hoài, nó không trở lại được nữa, nên nó gọi là vô tự tánh. Nhưng mà cái pháp nó vẫn là có rồi nó biến diệt. Còn cái này nó nhìn á, cái pháp nó là vô tướng luôn. Thành cái vô ngã của nguyên thủy nó căn cứ vào pháp có mà nó khởi ra cái vô ngã, vô tự tánh. Vô tự tánh nhưng mà nó vô tánh nhưng mà cái pháp có, nhưng mà nó có không thường hằng, nó đổi hoài, thành ra kìm một cái tự tánh của nó không được, thành ra cái vô ngã. Còn cái vô ngã cái này nó có nghĩa là vô tướng, vô nó gọi là tướng vô tánh, nó là cái vô ngã. Nó thành cái pháp vô ngã có nghĩa là pháp không, là tại vì trong tất cả các pháp tìm các tướng không có, là tướng nó có là tại vì biến cái sở chấp mà sanh ra tướng. Thành ra nếu mà diệt được cái biến, trừ được cái minh, được cái minh rồi thì biến cái sở chấp nó không còn nữa, biến cái sở chấp nó thành ra cái thắng nghĩa đế, là duyên thành thật. Rồi vì phải hiểu vậy để sao đừng mê mờ, chứ nhiều khi bây giờ không hiểu rõ đó thì bây giờ vẫn thấy rằng là cái vô ngã của đại thừa nó giống với vô ngã của nguyên thủy, không phải? Thành ra đại thừa nếu mà giống với nguyên thủy thì đại thừa nó không cần phải hiển ra cái gì cho lạ chi, nó có lấy giáo lý nguyên thủy rồi nó xài. Nhưng thực sự nó vẫn có một cái là nó cứ chống với nguyên thủy, là nó cứ nhìn nguyên thủy nó không có được viên mãn cùng cực đúng như như kia, thành ra mới đưa những cái thuyết, và chính là lý do đó mới có sự nó cái sự phân khoái đại thừa và nguyên thủy nó cứ chống nhau hoài. Tại vì người ta đã chấp nhận cái đó là lý tục cùng tối cao rồi, giờ mình nói cái đó nó không viên mãn thì người ta đâu có chịu. Thì đương nhiên là có một sự tranh chấp và mãi mãi tới bây giờ. Nhưng mà đa số mọi người đều hiểu là vô ngã hai bên đều có nghĩa là vô tự tánh hết, giống hết. Tại vì thực sự ra cái vô ngã của nguyên của đại thừa nó nhiếp vô ngã của nguyên thủy, một cái vô ngã của nguyên thủy nó không nhiếp qua đại thừa được. Vô ngã của đại thừa nó gồm cả vô ngã của nguyên thủy, một cái vô ngã của nguyên thủy nó không có nó là chỉ một phần của vô ngã của đại thừa thôi. À, thành ra nó vẫn là lấy cái nghĩa của vô tự tánh của nguyên thủy để nó nói cái của nó. À, có đại thừa, nhưng mà nhiều khi mình hiểu cái vô tự tánh của bên theo cái nói của nguyên thủy á, à, mà mình theo hiểu theo đại thừa thì mình hiểu theo tiểu hướng của nguyên thủy, chứ không hiểu tập. Hiểu cái vô ngã của đại thừa tức là phải hiểu được cái tướng về vô tánh, hay là thắng nghĩa vô tánh, hay là y tha khởi vô tánh thì mới hiểu là cái vô ngã của đại thừa. Tức là tất cả các pháp á, không có một cái chấp nào trơn thì nó biến thành cái vô tánh. Còn bên kia nó có cái pháp hữu là việc biến đổi thường việc gì đó, à, thì thành ra thành cái vô ngã. Bây giờ phải nắm cha chặt cái đó đó, chứ không thôi là ta nói à, các pháp vô ngã thì định nghĩa ai cũng định nghĩa được hết trơn. Vô ngã có nghĩa là không có tự tánh, ai cũng định nghĩa được đúng như vậy, không có gì sai. Nhưng mà như tự tánh của hai cái nhìn nó khác nhau hoàn toàn nhau. Một cái vô tự tánh là do cái vô thường nó thành ra cái vô tự tánh, à, còn cái vô tự tánh đó là cái vô tướng mà thành ra cái vô tự tánh. Hai cái nó khác nhau, quý vị phải hiểu. Thành ra bên này nó mới vô giờ vô tướng nó mới nói được tình trạng tới pháp thông. Còn bên kia nó là vì cái vô thường nên không thể nói pháp thông được. Nó cái pháp nó vẫn có nhưng mà nó sanh diệt. Thành ra trong cái pháp vô ngã có nghĩa là pháp không và nhân không. Pháp vô ngã ở đây, cái nhân không là cái thấy của bên nguyên thủy. Nhưng cái pháp không tức là cái vô tướng là cái hiển lộ thêm của cái thấy của đại thừa. Thành ra cái pháp vô ngã của bên kia là tất cả các pháp vô tự tánh của đại thừa đó, là còn có cái pháp không và nhân không. Vì cái pháp không và nhân không nó mới gọi là thành ra cái nghĩa là vô tự tánh. Mà cái vô tự tánh nó không có nghĩa là vô thường, nhớ như vậy. Bởi vì người ta nói vô tự tánh, lấy cái vô, tại vì cái vô thường vẫn có nghĩa là vô tự tánh đó. Tôi nãy giải thích cho vậy đó, phải nắm vững cái tình trạng đó. Cái pháp nó toàn không rồi nên không có vấn đề vô thường nữa. Thấy cái vô thường nó vô lý. Bây giờ cái thắng nghĩa vô tự tánh đó, bản chất của nó là nó thanh tịnh sở duyên trong cái pháp vô tướng của thằng y tha khởi mà phát sanh ra, nên khó thấy, thành ra hiển lộ được, nó chỉ hiển lộ thôi, hiển lộ qua các tướng như cái tướng vô ngã. Ở đây nói là gì? Thắng nghĩa vô tánh do pháp vô ngã hiển lộ. Bây giờ nhờ nếu mình thấy được cái vô ngã mình nó xuất hiện ra đó, thì tức là mình biết được cái thắng nghĩa. Cái thắng nghĩa nó không có diễn tả được, nó vượt ngoài ngữ ngôn danh từ rồi. Bây giờ nó hiển lộ bằng cách nào? Bây giờ nó hiển lộ qua những cái pháp vô ngã thì nó gọi là thắng lợi pháp nha. Thành ra trong này nói là thắng nghĩa vô tánh là do pháp vô ngã hiển lộ. Thắng nghĩa là do vô ngã hiển lộ á, thì cái vô ngã đó thì bản chất nó là không có tánh, nên nó gọi là thắng nghĩa vô tánh. Cái vô ngã nó là pháp không hay là nhân không, nên bản chất nó là vô tánh. Nó cũng giống như ở trên vậy đó, luôn luôn và vĩnh viễn. À, nó là vô ngã rồi thì nó là luôn luôn và vĩnh viễn. Pháp tánh các pháp là an trú vô di, không thích ứng với tất cả tạp nhiễm. Pháp tánh của các pháp, tức là các pháp nó có cái tánh, nó kêu là pháp tánh của các pháp. Pháp tánh tức là cái tánh chân thật của các pháp. Cái tánh chân thật của các pháp nó là thắng nghĩa. Y học rồi, tính của các pháp đúng nghĩa là cái tánh chân thật của các pháp nó chỉ là thắng nghĩa thôi, mới là tiếng thân thật đó. Thì cái thắng nghĩa của nó tức là cái vô ngã đó, mà được cái vô ngã thì là an trụ vô di. Khi mà vô ngã đó mới có đúng nghĩa là vô di của đại thừa, mới là cái có nghĩa là an trụ, tức là lúc đó là thường, nó không có biến đổi nữa. Vô di không thích ứng với tất cả tạp nhiễm. Cái tạp nhiễm ở trên kia mình luận rồi, tức là nó không có các tướng của biến kế sở chấp động thì nó gọi là tạp, là nó là bị tạp nhiễm, thì không thích ứng, tức là không có cái tướng nào của biến kế sở chấp hết trơn á. tạp nhiễm luôn luôn và vĩnh viễn. Thành ra nhớ là các pháp tánh qua qua tới đại thừa nó mới hiển ra đó, thì luôn luôn nó gọi là thường, nó không phải là vô thường nữa. Thành ra bốn tướng mà trong cái niết bàn, trong cái niết bàn nó nói là thường lạc ngã tịnh, luôn luôn và vĩnh viễn. Pháp tánh các pháp là an trú nên vô vi, an trụ tức là cố định như vậy, nên không cần phải làm cái gì đến nó trơn. Đó thôi, bản chất nó là cái gì thôi, không có cái gì phải tác vô nó, không có gì mà y tha, không có cái gì làm vô dắt tác viên cho nó được hết trơn. Nó bản chất rồi đó, tới bản chất như hồi đó tới giờ nó vẫn vậy. Thành ra cái này là một cái cao độ của đại thừa. Đại thừa nói là cái nhân cuối cùng chúng sanh có cái Phật tánh, cái Phật tánh đó là biểu lộ của cái thắng nghĩa. Hồi đó tới giờ nó vẫn thường như vậy, nó vẫn bây giờ không có mất. Do đó chúng sanh chắc chắn trước sau nhờ cái đó, cái nhân đó nó sẽ thành Phật. Thành ra đại thừa nó có một cái là nó nói là nó tất cả chúng sanh đồng một nhân, đồng bên tương lai nó sẽ đồng một quả và đồng một vị, đồng một giải thoát. Không có cái vụ mà chúng sanh nó sẽ có ba căn tánh là đại thừa, tiểu thừa, nguyên thủy gì hết trơn á. Nó bác luôn mấy cái thuyết là chúng sanh có nhiều căn tánh, rồi căn tánh đại thừa, căn tánh nguyên thủy. Vâng, mà đại thừa nói là chỉ có cái Phật tánh thôi, cái thật tánh, cái nhân. Thành ra trước sau gì là chúng sanh sẽ thành Phật hết. Do đó kinh Pháp Hoa là nó chuyển được cái cớ cuối cùng đó, nên trong cái Pháp Hoa nó mới là thọ ký các vị A-la-hán. Trong khi mình kêu nguyên thủy là A-la-hán là nhập diệt rồi, không có ai phải thọ ký được nữa hết trơn á. Em diệt là thọ ký, nhưng mà qua tới Pháp Hoa nó nói là vẫn thọ ký A-la-hán như thường. Dạ, thọ ký theo cái quan niệm của kia đó là cái A-la-hán nó có một cái trụ xứ mà cái bên tịnh cực lạc á, bên cái mà cái gì mà đi qua Pháp Môn Tịnh Độ đó, là cái trụ xứ của bên A-la-hán. Nếu mà trong cái cõi cực lạc á, nó gọi là thánh phạm đồng cư độ á, là phương tiện của dư độ, chứ phương tiện của dư độ tức là phương dư độ là cái cõi đó, là các cõi của những bậc A La Hán. Họ sanh về đó rồi họ bắt đầu là họ thâm nhiễm về cái pháp không, rồi từ từ họ vượt lên cái thật báo trang nghiêm và họ thành Phật. Còn mấy kinh khác nó có chia ra là thanh văn canh tán, bích chi căn tánh, là cái này căn tánh á, thì trong kinh nó nói điều nói là cái đó cái sở gì chia ra như vậy là căn cứ vào cái hiện thời mà chia, tức là trong hiện thời này có những chúng sanh nhiều đời quân tập cái chủng tử của A La Hán hay là chủng tử của thanh văn duyên giác, nên trong hiện đời này nếu nghe được pháp thanh văn duyên giác họ tu thì họ đắc được cái quả đó, còn nghe những pháp khác họ tu không có thành. Tức là cái căn tánh của thanh văn a duyên giác nó đã thuần thục. Khi mà nó chia ra là căn tánh này căn tánh kia là tại căn tánh nó thuần thục, thấy không, chứ không phải là không có căn tánh Phật, nhưng mà căn tánh nó thuần thục rồi, thành ra nghe pháp thanh văn, nghe pháp a la hán mà đắc quả được liền, mà nghe cái pháp của những pháp khác không đắc được. Thành ra cái gì không đắc được nên nó gọi là không có căn tánh của pháp khác, chứ không phải là nó không có cái căn tánh để thành Phật. Nhiều cái gì cái căn tánh mà cái Phật tánh nó chưa thuần thục nên nó không hiển lộ được. Trong ngay cái đúng một cái thời mới nói là ở trong cái này cái thời có căn người, căn thanh văn, người căn thanh giác, người căn này căn kia, là cái căn đó là tại vì nói về cái vấn đề mà sự thành thục của các căn thôi, cái khuynh hướng, cái thiện pháp để họ gieo nhiều đời họ tu. Tại vì trường sự cái gì muốn tu nó phải đi qua giai đoạn tư lương vị. Cái tư lương vị là do cái pháp, cái tri kiến của gì nó gieo, nó cấu kết thành cái vốn. Cái vốn này nó cái vốn liếng này chẳng hạn để đi Phi Châu thì cứ đi được Phi Châu thôi. Cái vốn này chẳng hạn đi Mỹ thì nó từ từ nó sẽ đi Mỹ. Thành ra cái vốn liếng tư lương trong giai đoạn đó, cái tri kiến mình tu tập trong những giai đoạn những kiếp trước của mình, cái mình nó vương tập lại, mình không có phát bồ đề tâm gì, mình tu hoài đó, thì những tri kiến đó, nó kết để cho mình thành ra căn đó nhân gian, nó nhận giác nó thuần thục, nó chính. Do đó qua những đời sau rồi gặp cái nhân duyên thì căn tánh nó đầy đủ thì nó thành thục, nó thành tựu đó, nên gọi người đó là căn tánh A La Hán, là căn tánh thanh văn, hay là căn tánh Bồ Tát, hay là vô căn tánh. Vô căn tánh tức là gặp pháp thanh văn duyên giác Phật Bồ Tát không thành tựu có nào hết trơn, nào mà chỉ thành cái pháp hoặc là nhất chuyển đề, thành tựu cái pháp nhất chuyển đề, hay là thành tựu cái pháp nhân thiên. Thành mấy cái người mà thành tựu cái pháp nhân thiên thì có sách nó gọi là căn tánh nhân thiên, có sách nó gọi là vô căn tánh. Vô căn tánh là lý do là nó chỉ lấy cái tánh để mà giải thoát làm cơ sở, thì nó cho là cái nhân thiên thì nó không có phải là căn tánh. Tùy theo nó chia nó cái nhân định của một của mỗi kinh. Thầy Phật thuyết sao nào gì coi tùm lum, mà lúc mà Phật thuyết là có lúc thì nói bốn căn tánh, có lúc nói là ba căn tánh, có nói là một căn tánh một duy nhất, không còn căn tánh nào khác. Như kinh Pháp Hoa hay kinh Niết Bàn thì nói là một căn tánh duy nhất thôi. Phật ở đó tới giờ chỉ thuyết một thừa, không thuyết hai thừa và ba thừa. Nhớ trong kinh của Pháp Hoa có nói là Phật từ hồi nào tới giờ chỉ thiết duy nhất có một thừa, không thiết một hai thừa và ba thừa, mà thiết mà chỉ trừ phương tiện để thuyết pháp mới thành ra hai hay là ba thừa thôi. Thành ra hai ba thừa nó là cái phương tiện, nó thành ra kinh cái kinh mà Pháp Hoa nó nói rõ ràng trong cái đó là Phật chỉ thuyết nhất thừa, Kinh Lăng Già thì nó chia ra, Kinh Lăng Già thì nó chia ra ba căn tánh, bốn căn tánh, mấy kinh khác nó cũng có lúc kinh kia chia ra hai căn tánh, ba căn tánh, bốn căn tánh. Nghe cái căn tánh mà nó nói là những có trong Kinh Lăng Già nó có chia ra cái này còn khủng khiếp nữa nè. Nó chia ra nói là căn có là căn tánh không bao giờ thành Phật. Thì trong là bây giờ thành Phật thì nhất thiên đề là gì, nghĩa là những người đó là không tin Phật pháp, không bao giờ tu theo Phật pháp, không bao giờ tu theo chánh kiến, luôn luôn hủy bán đại thừa thì không cách nào thành Phật được là phải rồi, phải không? Luôn luôn họ nhớ còn một cái loại căn tánh mà không bao giờ thành Phật nữa, bây giờ không thể tưởng tượng được. A la hán phải, A la hán đó là tại vì nó đã thành thực A la hán rồi. A la hán sau này nó còn vô cái phương tiện thánh cư độ mà nó còn tu tiếp. Nhưng mà cái theo cái nhìn cái quan niệm của bên người về tu về tiểu thừa thì họ cho A la hán là rốt ráo thôi, nhưng quan niệm đại thừa là A la hán vẫn tiếp tục tu nên mặc vẫn thọ ký A la hán như thường. Có một người mà không bao giờ thành Phật hết á. Căn tánh này mới là ghê gớm mà không thể tưởng tượng được. Một bên là nhất thiên đề thấy rõ ràng là nó không tin Phật pháp gì tu làm sao mà thành Phật, cái chuyện đó là cái đó. Nhưng mà thật sự là cái Phật tánh cái nhất thiên đề có không thì nó có, nhưng mà tại vì nó không bao giờ nó thuần thục được, cũng như nó bao pháp nó che lại thành ra nó chưa thuần thục nên nó sẽ kéo dài mãi mãi là thấy vô lượng kiếp, lượng kiếp, lượng kiếp gì đó. Nhưng mà nó có thời gian nào mà khi nào, mà cái căn tánh nó có nhân duyên nó thuần thục thì nó sẽ thành nhất thiên đề không thành Phật. Nhưng mà sau này bắt đầu qua tới kinh mà của Đức Phật đó thì Phật nói là nhất thiên đề sẽ thành Phật. Lúc đầu thì Phật nói nhất thiên đề thành Phật là căn cứ vào cái thường tục chứ không thường tục. Sau này là Phật nói là nhất thiên đề thành Phật là căn cứ vào cái nhân. Trong cái nhân là mọi người là đối với Phật là người nào cũng có Phật tánh, cũng có nhân, nên cuối cùng sẽ thành Phật quả. Và cuối cùng sẽ hưởng vào cái cùng cái vị an lạc của Phật quả, chống nhận hết. Đó là giáo lý cuối cùng của đại thừa. Nhưng mà có một cái loại mà không như thành Phật mà khi mà nói ra cái gì không tưởng tượng được, bây giờ cho mình tưởng tượng chút á. Tưởng tượng đi, cái loại này cao siêu lắm à. Cái loại này cũng ngang hàng với Phật á, mà không như thành Phật. Mới ghê gớm chứ lọ thường không nói
mà giờ ác rõ ràng sao thành Phật,
nói chuyện gì đâu không ác rõ ràng mà ác mà thành Phật phải đủ thanh tịnh như Phật thì mình nói là cũng giống như Phật, ngang như Phật chứ ba dương thì làm sao mà Phật được. Phật hàng phục nó dễ dàng, nó nói là cái tánh đó nó bảo là không có căn tánh thành Phật á, là những căn tánh của những vị Bồ Tát phát nguyện không bao giờ thành Phật. Người đó sao đã phát nguyện không bao giờ thành Phật á, họ cứ đi thế giới độ hoài mà luôn luôn họ là Bồ Tát, giống như những sự đà vậy đó. Không thành Phật hết á, dạy để tạo gì có đúng thành Phật nha.
Khi nào hết chúng sanh
à, đó có những người phát nguyện là cái gì mà, hay là sao thì hết chúng sanh địa ngục sao à, còn qua có những gì chúng ta thành ra thực sự ra họ sẽ thành Phật tại vì họ có Phật nhân, họ sẽ thành Phật chủng. Nhưng mà con cái nguyện họ lớn quá nên họ làm hoài không thành, không bao giờ thành Phật. Cái nguyện địa nó chưa viên mãn nên họ không thành, nên gọi là họ không có cái gọi là căn tánh của Phật, tức là không như họ thành Phật. Không phải là không có Phật tánh. Thì trong cái kinh Lăng Già họ nói cái loại đó, mình đọc mình nghe nghe là lạ, thành ráng nhớ. Thành Phật tánh á, mình năm nay mình hiểu đó. Cái Phật tánh á thì nó là tức là cái duyên thật á, thì nó mới là vô duy, nó không có cái tác, nó không có cái y tha khởi được, không thích ứng với tất cả các pháp tịch nhiễm, nó hoàn toàn là thanh tịnh, nó không thích ứng với các pháp tịch nhiễm, luôn luôn và vĩnh viễn. Pháp tánh các pháp là an trụ nên du di, an trụ là thường một chỗ, nên nó không có cái tính cách là do cái duyên khởi mà nó tạo thành, là du di tức là nên không sanh không diệt. Ta phải hiểu cái du di tức là vô tác, du di tức là không có làm, không có tác là không có cái duyên nào tác vô, nên bản chất nó không sanh không diệt, không thích ứng gì là không thích ứng với pháp tạng các tạp tạp nhiễm, nên là tự tánh thanh tịnh, bản lai thanh tịnh. Ở bên kia nó là gì vô tướng, nên bản lai nó thanh tịnh. Ở đây nó là không thích ứng với tất cả các pháp tạp nhiễm, nên là bản lai thanh tịnh, tự tánh niết bàn. Nên là vì bản chất của nó là an trụ tức là thường, mình thường nó vẫn là như vậy, nên nó là vô di. Nên vô di tức là vô tác. Di trong này có nghĩa là làm, là tác á. Tức là không cần một cái duyên nào mà tác nó, bởi vì nó là Phật tánh, nó là thường trụ như vậy, nên không sanh không diệt. Thành ra cái tướng của Phật tánh nó vẫn là không sanh không diệt, không thích ứng với các tạp nhiễm, nên bản lai vắng đặt tự tánh niết bàn. Thì nãy là nó nói cũng là tất cả tôi nói cũng nói quý vị đây là bốn cái tướng này nó tượng trưng cho cái vô tánh. Thành ra trong cái thằng thắng nghĩa vô tánh này nó vẫn có là không sanh không diệt, bản lai vắng đặt và tự tánh niết bàn. Thế nên Như Lai căn cứ vào thắng nghĩa vô tánh, do pháp vô ngã hiển lộ, thắng nghĩa vô tánh không nói được, thành phải lấy cái vô ngã hiển lộ này mà nói cái thắng nghĩa vô tánh. Dùng cái thắng nghĩa này mới thấy được rằng thắng nghĩa các pháp hiển lộ này mà mới nói rằng là không sanh không diệt, bản lai vắng bạc tự tánh niết bàn. Đoạn này hiểu rồi vậy. Rồi thắng nghĩa sinh. Nhưng không phải vì trong chúng sanh giới có những kẻ nhìn riêng biến kế chấp cho là tự tánh, mà cũng không phải vì những kẻ ấy nhìn riêng y tha khởi hay duyên thành thật cho là tự tánh, mà Như Lai thiết lập ba vô tánh. Cái ba vô tánh này đó không phải là tại vì mà trong này nó nói nhìn riêng đó, trong kia nó nói là biệt quán. Biệt quán tức là do cái quán xét, theo một cái xem xét cái thiền quán ha, riêng về cái nghiệp của mình. Thử cái ba vô tánh này thiết lập ra không phải là để phá ba cái thằng kia đó, thành ra cái ý nói là thắng nghĩa sinh, nhưng không phải vì trong chúng sanh giới à, tức là trong tất cả hữu tình trong chúng sanh á, trong kia nói là hữu tình giới trung chư hữu tình loại, tức là nó nói là tất cả hữu tình trong cái thế giới của loài hữu tình á, mà biệt quán biến kế sở chấp tự tánh cho nó là tự tánh. Ha, cũng như là không phải vì cái đó biệt quán y tha khởi hay là duyên thần thạch tánh cho là tự tánh, mà Như Lai thiết lập ba vô tánh. Như hồi như hôm qua cô Huệ có nói là chẳng hạn như dùng cái thắng nghĩa vô tánh để phá cái kia, không phải là vì cái vấn đề về những người mà dùng để phá cái này phá cái kia, không phải vì cái lý do đó mà lập ba vô tánh, mà những lý do sau đây thiết lập ra. Như Lai thiết lập ba vô tánh là những kẻ nơi y tha khởi tánh và duyên thần tánh mà tăng thêm biến kế chấp tánh là vì những kẻ, thấy không, vì những kẻ này là nơi cái y tha khởi tánh mà duyên thần thập tánh mà lại đặt thêm cái tướng cho cái tướng đó là cái tánh, tức là chấp thủ á. Và những người đó là tại vì những người đó ngay quán nơi y tha khởi tánh và duyên thần tánh mà chấp thủ, tức là tăng ít thêm cái biến kế chấp tánh, chấp thủ thì mới sanh ra những các tướng của các tánh đó. Những kẻ ấy do biến kế chấp tánh nên nơi y tha khởi tánh và duyên thần thật tánh mà nổi lên ngôn ngữ, như ngôn ngữ nổi lên thế nào thì cũng như thế ấy, mà ngôn ngữ quân tập vào tâm, ngôn ngữ phát sanh ra biết, ngôn ngữ liên tục trong tâm, nên nơi y tha khởi tánh và duyên thần thật tánh mà tăng thêm biến kế chấp tánh. Lý do mà thuyết ra cái vô tánh á, là loại là lại tại thân duyên tướng sanh chấp tướng chấp thủ, mà Phật mới nói là ba vô tánh. Nếu chúng ta không chấp thủ á, thì Phật nói là tế thoát là ba cái là đủ rồi. Nay tha khởi á, thì bắt đầu chấp thừa hữu cái tướng của y tha khởi, chẳng hạn như mặt trăng đáy nước vậy đó, chấp nhận là có mặt trăng đáy nước, thí dụ như vậy. Chẳng hạn như bây giờ ngay duyên là thật thánh á, thấy pháp vô ngã hiện lộ ra, chấp thủ cái tướng vô ngã, tướng của pháp vô ngã. Nếu khi mà cái vô ngã nó hiển lộ ra, nhưng cái vô ngã bản chất nó vô tánh, thấy không, mình chấp thủ nó là có trong cái tướng vô ngã, do cái sự phân biệt với sự ngã nào đó sanh ra cái vô ngã, thấy không, mà chấp thủ vô cái tướng đó. Đó thì cái chấp thủ cái tướng đó đó mà Đức Ca mới nói là nó vô tánh để phá cái tướng đó luôn, chứ không phải là bản chất các Phật thế gian nó không có tướng, nó không có cái tánh. Đúng ra cái nghĩa là lấy cái tướng là có lý hơn, tại vì thực sự ngài Huyền Trang dịch ra đó là biến cái chấp tướng y kha khởi tướng, tức là cái y tha khởi mà sanh ra cái tướng thắng nghĩa hay là duyên thành thật tướng. Nhưng mà qua tới ngày nhiều ngày sau này hay là ngày Trí Quang mới dịch sửa là tánh cho nó dễ phân biệt. Thành ra trong này là không phải là mấy người đó là biệt quán nơi tự tánh rồi Đức Phật đặt ra cái vô tánh để cho họ biệt quán, mà không phải như vậy, thấy không, mà lý do rằng là họ biệt quán như vậy mà có cái biến kế sở chấp vô. Thành ra nên trong y tha khởi mà bắt đầu là tăng trưởng cái biến sở chấp, nơi cái duyên thành thật mà tăng trưởng cái biến sở chấp, nên Phật nói cái vô tánh để phá cái biến sở chấp này đi. Hiểu ý nói đâu, cái đoạn này quan trọng lắm, mình kẹt vô cái đoạn này nè, hay là mình nói cái tướng nào là mình chấp vô cái đó à. Nên ngay nói thắng nghĩa đế tướng hay duyên thành tướng mình cũng chấp vô cái tướng đó luôn, tưởng là mình không chấp ha, nhưng mình chấp vô. Thành Đức Phật nói là tất cả các tướng vô tánh để phá cái này. Bởi vì chẳng hạn như bây giờ mình nói là tôi nói là ảnh trong gương, thì để là cho thấy được cái giả, thì mình chấp rằng là ảnh trong gương là cái cấu tạo hay là một cái gì không thật, hay là chấp ra cái đó là một cái thật tướng. Thành ra nó kẹt trong cái y tha khởi, mình kẹt vô trong cái y tha khởi cho nó có cái tướng, mặc dù cái tướng đó là không. Thành ra vậy, thành ra nhiều khi chấp là dính vô cái không, nói không chẳng chấp dính vô không thì không thành tướng, thì đó vẫn là chấp. chứ không phải là cái nhà vô đó mà là khỏi. Thành ra Quan Điểu nói thà chấp sắc, chấp vô cùng những cái loại khó còn đỡ hơn cái chấp không. Chấp không á là một cái hình thức chấp, nên nó cũng là hình thức chấp có thôi, chứ không phải là không phải như mình có lấy cái không là cái có của mình. Nhưng mà kẹt có cái chấp không rồi nó không có dùng cách nào mà để gỡ ra được. Tại vì bây giờ không, họ sẽ nói là không nhân không quả, không đồ nguy hiểm đó. Nha, thì Phật nói là chấp có đi đó, còn sợ, còn có bố quý, còn sợ hễ này kia đồ, có anh chấp không là cái anh đó là rất là nguy hiểm, rất là khó gỡ. Thành ra không phải là trong kinh này mình phải nắm vững nha. Là trong kinh đó Phật nói rõ ràng là không phải là không có cái tánh đó, không phải là gì những người mà họ có cái nhìn riêng, quán sát riêng biệt về các ba cái tánh đó mà Phật cho là thiết lập ba vô tánh. Nhưng mà lý do là gì là những người đó cũng biết cái pháp y tha khởi, cũng biết pháp duyên thần địch, mà tại vì cái này mà đã chấp trước vô, chấp thủ vào, mà cái tướng chấp thủ đó là tướng của biến kế sở chấp, mà lúc đó thì thấy được cái làm tăng trưởng theo cái biến kế sở tấp chấp của mình, mà tăng trưởng như vậy đó thì là nó phát xuất ra một số cái tướng này cho mình thấy, để cho mình biết là cái tướng đó là tướng gì. Khi nào mình căn cứ vào y tha khởi hay duyên thần thật mà mình bắt đầu mình phát ra ngôn từ, phát ra ngôn ngữ. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là mặt trăng đáy nước à, thì tự nhiên mình nói mặt trăng đáy nước là thằng biến kế sở chấp nó đặt vô rồi, ngôn ngữ rồi đó. Chứ bây giờ mình nói là cũng như mặt trăng là có thiệt nè, cái nước là có thiệt, nhưng mặt trăng đáy nước nó là không, nó không có. Nhưng mà giờ cái thằng biến kế sở chấp nó dùng ngôn ngữ ngôn từ nó diễn tả cái không đó thì nó đặt nó là mặt trăng ở dưới đáy nước. Thì nó nương đây là mặt trăng đáy nước là cái y tha khởi, nó nương vào mặt trăng rồi nó nương vào nước rồi nó nương vào kia, nó y ra khởi nó ra cái đó. Nhưng mà thật sự nó không có cái đó ha, nó không có mặt trăng. Nhưng mà cái anh bắt đầu là vào để diễn tả ra thì cái thằng biến kế sở dốc đầu nó phải biến kế ra cái gì, nó đặt ra là cái điện từ hay nó cái tướng là mặt trăng đáy nước cho mình. Thành ra cái lỗi á, không phải là lỗi thằng y tha khởi ha, mà cũng không phải lỗi thằng duyên thành thật, mà cái lỗi đó là tăng ít thằng biến kế sở dốc thằng này. Mặc dầu nhờ cái đó mà từ từ người ta liễu ngộ được cái chân lý, nhưng mà nếu mà không thoát được cái đó thì mình kẹt ha, mà không biết rằng cái mặt trăng cái nước nó là vô tướng, nó là tướng vô tánh thì mình kẹt. Thành ra trong này nó nói là những cái do biến kế chấp tướng á, đúng là chấp tướng thì đúng hơn, nên nơi y kha khởi tánh, y tha khởi tướng và duyên thành khởi tánh mà nổi lên ngôn ngữ à, cái đầu tiên á là bắt đầu phát thanh ra ngôn ngữ. Em nói lên nó gọi kia, nó gọi là tùy khởi ngôn thiết như tùy khởi ngôn thiết như thị, từ khởi ngôn thiết như tức là như thế này như thế kia, như tức là nhiều ngôn thiết, tùy khởi ngôn thiết lúc này lúc kia như là nó nói chuyện cận đạn là ngôn thiết rất là nhiều cái đặt, lúc thì nhìn phương diện này thì đặt ra cái này, nhìn phương diện kia thì đặt ra cái kia, nhìn phương nọ đặt ra cái nọ như thị là đúng như vậy. Còn cái này mà do ngôn ngữ nổi lên thế nào thì cũng như thế ấy, nó gọi là chữ như thị á. Thì Ngài Thí Quang dịch như vậy, chứ thực sự ra như thị là ý nó nói là chẳng hạn như tôi đặt ra cái danh từ đó thì tôi gọi là mặt trăng đáy nước như vậy, hay là đặt ra các do duyên sanh mà thấy mặt trăng như vậy, nó là như thị đúng như vậy thôi. Và Ngài Thí Quang nó dịch ra là như ngôn ngữ nổi thế nào thì cũng như thế đó, đó. Câu như thị không mà dịch ra như vậy. Mình nghe mặc dù là Ngài cố dịch để cho mình hiểu, nhưng mà tâm ra mình là mờ thôi. À, tức là đặt để ra danh từ, mà danh từ không phải là một đâu, mà nhìn từ theo cạnh nhìn vô ha, mỗi một danh từ nó mỗi khác, cái nào cũng là như thế này, cái kia là như thế kia, nó là như thị hay là như vậy như cái này như cái này như cái kia như cái nọ vậy đó. Ông kia nói là tùy khởi ngôn thiết như tùy khởi ngôn thiết như thị à, thầy ra cái tướng. Nếu mà thằng y tha khởi hay là thiên thần thật mà nó bị biến cấp sở trách vô á, thì bắt đầu nó ngôn thiết hết, đặt từ này đến đặt từ khác đến đặt từ nọ, mà cái từ nào cũng có nghĩa lý hết trơn á, cũng là đúng như vậy, như thế này như thế kia lại khác như vậy. Thì cái tướng đó danh từ đó là gọi là nhân duyên chánh của thằng biến kế sở chấp. Rồi cái ngôn từ đó bắt đầu nó mới quân tập vào tâm à, bắt đầu cái là cái thức tâm đó bắt đầu nó chấp thủ tướng, nó lấy cái tướng đó nó nạp cho ai là gia, nó tạo thành cái nghiệp tướng. Rồi mình học nó nói là biến sở chấp tướng, nó có cái tướng đó gọi là cái tướng nghiệp đó, cái tướng nguyên tập á ha, nguyên tập vào tâm. Ngôn ngữ phát sanh ra biết, ngôn ngữ liên tục trong tâm, ngôn ngữ phát sanh ra biết nó gọi là ngôn thuyết tùy giác cố, tùy giác tức là những cái ngôn thuyết tùy sao có sự hiểu biết của mình mà phát sanh ra còn cái ngôn ngữ quân tập vào tâm tôi không có ghi. thì bắt đầu là cái nhân duyên chánh, tức là cái ngôn ngữ, hay rồi cái còn cái vấn đề mà ngôn ngữ quân tập vào tâm, tức là ngôn thuyết quân tập tâm, rồi ngôn thuyết tùy giác, rồi ngôn ngữ liên tục trong tâm, là ba cái tướng tăng thượng. Nó gọi là đầu tiên cái kia là nhân duyên, là duyên chánh, tức là cái tướng ngôn ngữ. Cái tướng ngôn ngữ là tướng của biểu thừa giáp. Là cái tướng ngôn ngữ này nó tăng ra thêm ba cái duyên nữa, nó gọi là tăng thượng duyên. Nó làm cho mình phát khởi luôn, cái tướng nó càng mạnh thêm, tăng thượng duyên tức là làm cho cái nhân duyên nó càng có thế lực hơn nữa. Đầu tiên là nó quân tập và tâm của mình. Rồi từ cái ngôn ngữ này á, là ai nói cái gì sai trái bắt đầu là mình đầu nói ra là nó từ phân ngữ phát sinh ra cái biết, lấy cái ngôn ngữ làm cái biết của mình. Rồi bắt đầu là lấy cái ngôn ngữ nó giữ liên tục trong tâm. Cái xong 17 rồi nó nói về cái gì, lại nói anh nghĩa là cái gì, liên tục trong tâm là cái gì. Tùy miên, tùy miên là không trúng, tùy miên liên tục trong tâm là không trúng. Tùy miên tức là không biết. Ở kia là tùy giác là biết. Miên này tức là ngủ. Tùy miên nó cũng gọi là không biết. Tại trong kia nó do ngôn thuyết tùy giác cố. Do ngôn thuyết tùy giác mà do ngôn thuyết tùy miên. Nó hay là bây giờ cái này nó tăng thượng duyên. Khi mà cái tướng ngôn ngữ nó lên thì thứ nhất là nó một nó vào ngôn lập vào tâm. Rồi hoặc là nó đi theo cái biết mà nó phát sanh thêm ngôn ngữ nữa. Ha, hoặc là nó đi theo cái không biết mà phát sanh ngôn ngữ nữa. Tùy miên tức là đi vào cái phát sanh không biết, tức là cái mê mờ. Nó phát sanh ngôn ngữ nó chẳng hạn như bây giờ hỏi cái người nào mà không biết có thể phát sanh ngôn ngữ không? Thiếu gì? Trong tổ không được, nó không biết mà phát sanh ngôn ngữ, chẳng hạn như con bò, con heo, con người nó hoàn toàn nó không biết rồi. Nhưng mà nó có ngôn ngữ không? Nó có ngôn ngữ thú bụi à. Nó không biết nó nói theo nó. Nó đâu có gì, nó sợ đâu không nói. Còn mình thì mình không biết thì mình nói theo nó không biết của mình thì dễ hiểu rồi. Thấy không? Biết là kia nó không biết nó cũng có ý, cũng có nó sống trong bản năng, nó cũng có cái ngôn ngữ riêng của nó. Thành ra cái ngôn ngữ này là khi mà nó sắc thành ngôn ngữ thì bắt đầu là nó sanh ra đủ thứ vậy đó, thì cái đó là tăng thượng duyên, nó đặt ngôn ngữ tùy giác, ngôn ngữ tùy miên, hay là ngôn ngữ quân tập. Đó là ba, nó gọi là những cái nhân. Thì ngôn thuyết nó sanh ra ba cái nhân. Ngôn thuyết thì ba cái nhân, nên nhân thứ nhất là nhân quân tập tâm, tức là danh ngôn quân tập. Thứ hai là danh ngôn tùy giác phân biệt. Ha, là cái nhân thứ hai. Nhân thứ ba là nhân ngôn danh ngôn tùy miên phân biệt. Tùy miên á tức là nó liên tục tâm á, tức là tùy miên tức là khi không biết phân biệt thì biết là không biết này cũng phát ra danh ngôn đó. Thì ba cái loại nhân này á, ba cái loại nhân này á khởi ra đó là do chấp vào cái thằng y tha khởi biến kế thở chấp. Cái biến kế thở chấp nó có nghĩa là nó biến kế thở chấp á, nếu mình dịch nghĩa cho đơn giản cho dễ hiểu thôi, kinh từ nó biến cái thở chấp tướng, vì nghe đỡ hiểu thì là gọi là chấp tướng, biến cái thở chấp khi hình thức là gọi là nó tức là cái chấp tướng, thì chấp tướng thì nó mới sanh ra danh ngôn. Thì lúc mà khi sanh ra cái danh ngôn vừa phát sanh ra thì nó có ba cái nhân, tùy theo cái danh ngôn nó phát sanh liền, một cái danh ngôn nó quân tập vào tâm, một cái danh ngôn nó phát sanh nó tùy theo tùy giác, và một cái danh ngôn theo tùy miên. Ba cái này nó tạo thành nhân. Thì cái khi mà nó tạo thành một cái nhân rồi, nó khiến cho mình bị chấp trước vô mấy cái danh ngôn đó. Vì sanh ra như vậy nên y kha khởi tánh mà duyên thần thật tánh mà tăng thêm biến kế chấp tánh. Đó, ba cái khi là có ba cái nhân đó thì ba cái nhân đó nó làm tăng thượng duyên với nhau, nó tăng trưởng với nhau, nên càng lúc càng cái chấp tướng nó càng nặng. Ý nói vậy thôi. Thành ra nó nói là nơi y tha khởi tánh với thần tánh mà tăng thêm cái tăng trưởng thêm biến cái chấp tánh là vậy đó. Phát sanh ra y tha khởi tánh trong tương lai, tức là trong này á, trong này nếu mà đọc câu đó thì mình thấy khó hiểu, nhưng mà cái tiếng Tàu á thì nó dễ hiểu hơn. Tiếng Tàu nó là do thử nhân duyên sanh đang lai thế giới y tha khởi tánh.